Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 110. Hôm nay chúng ta giải quyết những vấn đề cụ thể của người bệnh. Người khai thị hộ niệm giải quyết như thế nào đối với người bệnh thường bị ác mộng, thấy nhiều cảnh giới lạ, thường bị giật mình, ưa nói nhảm? Chư vị thấy không? Cụ thể. Mong chư vị nên cố gắng là thu thập những cái điều này để khi đi hộ niệm. Hẳn nhiên đây chỉ nói những điều tổng quát, chứ không thể nào mà nói chi tiết từng người một được. Nhưng mà chúng ta nắm vững rồi thì có thể xử lý tốt, ứng biến nhanh nhẹn. Câu A, nên cho người bệnh uống thuốc an thần là xong, đúng không? Thế gian vậy đó, tức là thấy mà người ta hay nằm mộng, nằm mơ, ngay nghỉ ngày nghỉ nọ, nói này nói nọ, thì thôi bây giờ cho uống thuốc an thần. Nhưng trước cả một vị cứ cho mình là Bồ Tát không à, cứ cho mình là thủ tướng à, nào là chủ tịch à, nghĩa là có khả năng làm như vậy không? Mà 10 năm trước đã khuyên rồi, không có đâu, lo tu hành đi. Mà thế không nghe, đến 10 năm sau gặp lại, anh cho tôi vô niệm Phật đường tu. Nói thôi ở đây, cửa đây nhỏ quá, Bồ Tát vô không nổi đâu. Chứ vị thấy không, đã đến cái lúc nó sâu quá rồi chịu thua. Tự mình dẫn độ mình vào cái chỗ nguy hiểm, gỡ không được. Bây giờ có Phật Bồ Tát xuống gỡ cũng được. Cho nên uống thuốc an thần là chỉ làm cho cái thân nó nằm chèo eo đó. Chứ mà cái chính cái tâm thần của họ lại tiếp tục trong những cái giới vọng khổ vô cùng. Mà đã uống cái vô thì khỏi gỡ được đi. Càng nghĩ hệ thần kinh càng yếu đi, càng mệt đi. Cho nên chúng ta đang ở thế này, đừng bao giờ rơi vào tình trạng như vậy. Cố gắng làm sao mà tự mình đối lấy cái cảnh giới của mình. Cho nên cái pháp hộ niệm là pháp dạy cho chính người bệnh đối cảnh giới của họ để cho vậy. Nhược năng chuyển cảnh tức đồng Như Lai. Cảnh giới mình là cảnh giới phàm phu, mà mình đối được mình thành Như Lai luôn đấy. Một người đang bị bệnh, đang bị ung thư, sắp chết, nhưng mà người đó họ chuyển được cảnh giới của họ, thay vì chết theo cái thân xuống năm mồ, lang thang chỗ này chỗ nọ, hoặc là rơi vào trong tam ác đạo để chịu nạn, họ chuyển một cái đi thẳng về Tây Phương. Rõ ràng họ chuyển được thì họ đi về Tây Phương, họ chuyển được, họ theo cái nghiệp mà chịu nạn. Cho nên cái pháp môn hộ niệm đừng có nghĩ rằng là đơn giản, nó dạy cho người chuyển cảnh tam ác đạo thành đi về Tây Phương. Thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, gọi là tam bối. Chuyển tam đồ thành tam bối, chứ vì thế không nè, do một niệm của mình. Hay vô cùng. Thế mà có nhiều người không biết cái tướng hộ niệm là cứ tới ngồi A-di-đà-phật, A-di-đà-phật có gì đâu. Hãy hiểu cho rõ cái lý đạo, tại sao một người đó mà rơi vào tam ác đạo. Mà cũng một người đó hiểu rõ rằng là niệm một câu A-di-đà-phật trở về Tây Phương, họ rời cái tam ác đạo này, rời luôn cái tam tiện đạo luôn, đi thẳng về Tây Phương, dự vào thằng tam bối vãng sanh. Hay vô cùng. Mà người ta cứ tưởng là dở, vì dở như vậy không chịu nghiên cứu. Đến lúc mà nằm chèo queo rồi, mời ban hộ niệm tới, làm sao mà ban hộ niệm có khả năng hướng dẫn cho mình chuyển được cảnh giới? Tại vì cảnh giới lúc đó là mạnh quá rồi, mình chỉ còn là cái nô lệ của nghiệp chướng mà thôi. Trong khi hộ niệm ta dạy cho đừng bao giờ làm nô lệ của nghiệp chướng, mà hãy chủ động đi về Tây Phương. Hay vô cùng, thực sự hay vô cùng. Biết bao nhiêu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đếm không hết. Xin thưa thật như vậy, phải biết chuyển cảnh. Câu B, dặn con cháu trong gia đình thường xuyên túc trực bên cạnh, đánh thức người bệnh dậy nếu thấy người bệnh bị giật mình, nói lảm nhảm, nhắc nhở niệm A-di-đà Phật liền và cùng niệm Phật hộ niệm cho họ. Đúng hay sai như vậy?
Đúng.
Đây là những cái động thái vô cùng cụ thể mà người ngoài người ta nhìn vào. Nhưng mà bên cạnh đó người ta không biết là người hộ niệm đó, người ta hiểu được cái lý đạo này. Bác đang nằm đây chiếu nhiều cảnh giới nó quay cuồng. Bây giờ bác vững tâm niệm Phật theo con trở về Tây Phương. Họ quên rằng là trong cái tâm niệm của người hộ niệm đã tìm cách chuyển cái tâm ý của người bệnh trong đó mà người ta không hay. Là làm sao vực cái tâm người đó chuyển. Chuyển cái gì đây? Bác đang nói lảm nhảm giật mình gì đó, cứ để người ta nằm đó giật mình vậy, đập người ta dậy, đánh thức người ta dậy. Hay vô cùng. Để chi? Họ trở về cái thực trạng. Rồi sao nữa? Bác ơi, có con đang niệm Phật với bác đây. Bác yên chí đi, lúc nào cũng có con bên cạnh. Giả sử như lúc không có con, bác thành tâm niệm Phật thì 25 vị Bồ Tát gia trì cho bác. Thiên Long Hộ Pháp gia trì cho bác. Bác thành tâm chí thành chí kính thì niệm một câu A Di Đà Phật, cảm ứng đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, quang phổ chiếu gia trì cho bác. Rõ ràng mình chuyển cảnh giới của họ một cách rõ rệt. Người ta không hiểu được cái chỗ này, cứ nghĩ rằng là cái người hộ niệm đó có cái năng lực gì cứu được người bệnh. Không, người hộ niệm đó chỉ biết hướng dẫn nhắc nhở cho người bệnh. Nếu người bệnh khôn ngoan, lanh lợi, thông minh, nghe lời họ đi, thì tự cái người bệnh chuyển cảnh giới của người bệnh, là tự mỗi người phải chuyển cảnh giới của mình, chứ không phải là người hộ niệm chuyển cảnh giới. Đánh thức người bệnh vậy, đó chính là hành động đập đập người bệnh, bác bác bác. Nhưng mà chư vị nên nhớ, một người đang sợ như vậy, gặp một người đang vững tâm bên cạnh, nắm tay cái người vững tâm, tự nhiên họ vững tâm liền. Một người đi qua đường sợ quá, gặp một người rất là vững mạnh, không sợ gì hết, đây bác đi thôi, tôi có gì đâu mà sợ. Thế mà mình đi qua con đường một cách vững vàng. Nếu một người nào sợ nữa, hai người sợ, sợ chạy ù té luôn. Đó là không biết chuyển cảnh là như vậy. Người hộ niệm phải vững tâm để chuyển cảnh cho người bệnh. Người bệnh lúc đó phải biết nghe lời người hộ niệm để tự mình mà chuyển lấy cảnh giới của mình. Còn không nghe, người ta cứ ôi cái tụi này nó khó đức độ gì đâu mà tới hộ niệm cho mình. Vô tình những lời hướng dẫn của người ta giống như là gió thoáng qua tai, mình tiếp tục đi theo con đường khổ nạn mà không hay. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy tại sao pháp hộ niệm cứu người trước mặt. Đêm nay chúng ta có khai thị cho một người Hòa Lan. Nếu người Hòa Lan đó mà nghe lời, quyết lòng niệm Phật, chỉ cần một vài tháng người ta hộ niệm, rồi ông ta ra đi, chư vị coi. Tại sao mình tu 50-60 năm này mà ra đi không bằng ông ta? Tại vì mình không biết chuyển cảnh. Còn ông ta mà tự nhiên nghe lời, nối đầu ngày đó, những người bình thường bên cạnh ông ta tới niệm Phật cho ông ta, vẫn được cảm ứng, vẫn ra đi bất khả tư nghị. Chư vị nghĩ coi, một vài tháng niệm Phật có phải hơn cả 40-50 năm mình tu hành không? Cho nên chư vị phải hiểu rằng là cái pháp hộ niệm tuyệt vời lắm mà người ta khinh thường. Vì khinh thường cho nên không nghiên cứu cho nên bao nhiêu cái mối rối nó dính chặt cứng, giống như một cái con cá mà chung trong lưới, càng dễ càng rối, làm sao mà thoát nạn được. Cho nên pháp hộ niệm tuyệt vời. Nói lảm nhảm nhắc nhở người ta niệm Phật. Xin thưa chư vị, sự nhắc nhở này là cả một cái khai thị. Bác ơi, có con ở đây. Bác nằm mơ mơ màng màng thấy, con cũng thấy như thường, có gì đâu mà sợ, đừng sợ nữa nhé. Cái cảnh giới sợ của người ta thành cái cõi an tịnh. Cái tâm đang sợ hãi, đang khủng hoảng người ta, làm cái tâm vô cùng thảnh thang, chuyển cái cảnh khổ này thành cảnh bồ đề cho họ. Rõ ràng, chuyển cảnh, phiền não tức là bồ đề. Bồ đề tức là phiền não, mình nói khơi khơi không hợp, nhưng mà gặp một người bệnh mình nói rõ ràng. Mình đã thực hiện cái lời Phật dạy. Mình không phải Bồ Tát mà dạy cho những người bình thường này trở nên Bồ Tát không hay. Còn mà nói khơi khơi, cứ nói cho chui chơi, gọi là hí luận. Thực sự pháp hộ niệm tuyệt vời, quá sức tuyệt vời. Đã đưa biết bao nhiêu người phàm phu tội chứng sâu nặng, mỉm cười ra đi thân tướng tốt đẹp. Có nhiều người nói, ai dám bảo đảm là thân tướng tốt đẹp là vãng sanh. Người ta lại đưa vào cái hình thức để mà bài bác nữa. Đúng, người ta nói đúng đấy. Nhưng mà bài bác lại làm một điều sai. Anh ra đi thân tướng tốt đẹp dù thế nào đấy nữa thì cái thành tựu của anh cũng ngon hơn những người ra đi thân tướng cứng đơ rồi. Tương lai của họ cũng tốt hơn rồi. Một người ra đi thân tướng như vậy mà ta biết rằng họ niệm Phật trở về Tây Phương thì đây là cái thời tướng của vãng sanh. Còn một người ra đi ngon lành như vậy mà không chịu nguyện vãng sanh thì người ta đi theo cánh thiện lành nào đó, người ta vẫn ở trong 6 đường luân hồi. Hiểu được như vậy mình thấy cái thời tướng, cái tướng lành này quý giá vô cùng. Tại sao tu mà sau cùng rồi không có tướng lành? Là tại vì chúng ta mắc đạo rồi chứ có gì đâu. Gọi là ác tướng hiện, rõ rệt. Cho nên chư vị phải hiểu rằng là cái tướng lành này quan trọng lắm. Cái tướng lành này nó có thể đi vào trong tam thiện đạo, cũng có thể họ đi về Tây Phương Cực Lạc rồi. Câu C. Ban hộ niệm nên nắm tay vui vẻ nói lời an ủi. Ví dụ như, không có sao đâu bác, có chúng còn đang ở bên bác đây, bác yên tâm nhé, bác thành tâm niệm A-di-đà Phật thì Phật lực gia trì sẽ có 25 vị Bồ-Tát gia trì, chư thiên long hộ pháp bảo vệ, bác nhất định được an toàn. đúng hay sai chưa vậy? Câu này nói ra mà còn đưa cái mẫu cho chư vị. Chứ nhiều khi mình nói mình an ủi, không biết an ủi cái gì. Đây là những cái lời cụ thể. Đây gọi là khai thị đây. Chứ không phải là nói điều trên cao dư thấp đâu. Cách giải quyết là bác ơi, có chúng còn đây. An ủi, rõ rệt. Bác tưởng là khi nằm giật mình như vậy, thức dậy không có ai. Bác đang trong cơn bệnh khổ, có con túc trực bên cạnh. Con cháu của bác ở sát bên cạnh bác yên chí đi, không sao cả. Bác nằm mơ nằm mộng, điều này là hoàn toàn là bình thường, không có gì cả. Chư vị nên nhớ câu này là hoàn toàn bình thường. Dù có gì nữa mình cũng nói câu này. Để chi? Để nhắc nhở cho người bệnh không sợ, không sợ trong hải, không kinh bất cứ một cái cảnh giới gì hiện ra. Đó gọi là an tâm cho người bệnh, ủng hộ tinh thần cho người bệnh. Dẫu cho một người bệnh đang đối diện với cái cảnh mà oán thân trái chủ đòi nợ ra tù, vẫn phải tìm cách vực cái tâm người bệnh dậy. Bác ơi, bao nhiêu năm nay oán thân trái chủ phá hoại bác, nhưng mà bác vẫn còn sống đấy mà. Không sao cả, bây giờ hôm nay người ta phá thêm một lần hai lần nữa cũng không sao. Nhưng mà đây chính là cái nhân quả của mình. Trước đây mình giết hại nó, họ đau khổ hơn mình đấy. Phật nói là mỗi người chúng ta khi bắt đầu có trên thế gian này tiếp tục trong vô lượng kiếp tạo nghiệp chẳng lành với thế gian, làm cho chúng sanh đau khổ vô cùng. Chỉ có vấn đề là làm sao bây giờ mình về Tây Phương, mình thành Phật rồi thì mình mới đem cái năng lực vĩ đại của một vị Đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương cứu độ họ mới giải quyết vấn đề này. Nếu mà chúng ta sợ, chúng ta cứ chạy theo những cái oán hờn, cái đau khổ này thì tiếp tục khổ đau càng ngày càng nhiều. Như vậy bắt mạnh dạng buông ra đi, đừng sợ nữa. Chư vị oán thân trái chủ đang khổ sở, đang cần bác thành đạo để cứu độ họ. Bác thành đạo thì cứu mình, mà còn cứu được chúng sanh, cứu được thân bằng nguyên thuộc nữa. Rõ ràng mình vừa an tâm cho họ, mà vừa chỉ đường cho họ đi. Chư vị hiểu được như vậy mới thấy rõ rệt. Nếu không hộ niệm, làm sao có thể giảng giải được cái này? Cứ đức nó khơi khơi chịu thua. Chư vị mới hiểu rõ rằng, hộ niệm đã đi thắng vào những cái kỹ thuật cứu người từng bữa, từng ngày, cứu từng điều kiện một. Cho nên hộ niệm là nhìn thẳng vào cái tình trạng của người bệnh. Người ta gặp cái gì mình đỡ ngay cái đó ra. Đó gọi là khai thị hướng dẫn, chứ không phải nói chung chung. Khai thị nói chung chung không giải quyết được một chút gì cả. Đó chỉ là cái lý luận bình thường, hí luận, không đi thẳng vào vấn đề. Tu mà không chịu đi thẳng vào vấn đề, cho nên thành ra sau cùng cái chỗ của người ta thì mình nói giỏi lắm, mà cái chỗ mình nó không được. Cái đạo của Bồ Tát này mình cứ học, học lốt để mà nói, còn cái đạo phàm phu của mình gỡ không chập. Sở dĩ như vậy mà bao nhiêu năm tu hành luống qua vô ích. Mong chịu vị hiểu là căn cơ phải hợp, hợp lý hợp cơ mới có thể cứu mình được. 25 vị Bồ Tát gia đề, đấy là trong kinh Thập Vãng Sanh Phật nói rõ đặc, mình phải tin tưởng. Ở trong cái phòng của bác Diệu Trì thì những có mấy tấm vàng vàng, bác viết là 10 điều lợi lạc vô cùng khi niệm Phật. Trong đó có những việc gì? Chư thiên ẩn thân gia hộ, long thần tiếp cận bảo vệ, Bồ Tát ẩn thân gia trì, Phật quang phóng tới gia trì cho mình, an tâm niệm Phật và sau cùng tiếp dẫn mình đi về Tây Phương. Phải tin tưởng cho được, mình tin không được thì chịu thua. Bao nhiêu người đã làm được rồi, tại sao chúng ta không chịu tin, không chịu làm, thực hiện cho đúng cho vững để mà đi, lại đi chung chung làm chi, cho bị kẹt vậy. Câu đề: cùng nhau chí tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì. Đúng hay sai? Chắc chắn quá rồi, đúng không? Sự thành tâm chí thành chí kính của người hộ niệm nó góp phần rất tích cực giúp cho người bệnh an tâm. Thường thường một người mà chí thành niệm Phật, trong kinh Phật nói là cái quang minh của cầu A Di Đà Phật nó phóng ra tới 40 dặm. Trong 40 dặm chúng sanh vẫn lợi lạc như thường. Người thành tâm niệm Phật vô tình người ta tu vớt mạnh lắm. Những người tu bố thí vô ý, thành tâm niệm Phật người ta tu cái bố thí vô ý mạnh lắm. Tại vì chúng sanh trong vòng đó được tiếp xúc với quang minh của Phật mà người ta ngộ đạo đấy. Mình yếu quá không cần gì tới 40 dặm gì, 10 thước 20 thước không được, bao vây vùng đó cũng đủ cứu người thực sự đó chứ vậy. Cho nên có những người mà đối đầu với ấn thằng đại chủ á, 10 người tới cầm tay cầm chân A Di Đà Phật mạnh quá, cái từ những lúc đó quang minh phóng qua mạnh quá, như vậy mà nhập thần bỏ chạy trốn mất. Tôi nói không, không cần làm như vậy. Phải nhẹ nhàng, phải từ từ gỡ cho họ chấp nhận. Để chi họ vui vẻ, họ ngộ ra đường đạo, họ đi vạn sanh mới hay cho ép buộc họ đi. Điều này không tốt. Cho nên chư vị thấy pháp hộ niệm ngó vậy mà tuyệt vời, tuyệt vời. Đúng là một đại cứu tinh. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng